बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं
sắc là sắc đẹp, rồi danh vọng địa vị, rồi ăn uống, rồi ngủ nghỉ, tài sắc danh thực thùy, thực là ăn uống, thùy là ngủ, là ngủ nghỉ. Tất nhiên là năm cái loại hấp dẫn làm mê hoặc con người trên cái cuộc đời này. Thì trong cái câu kệ này á, là Đức Phật muốn khai thị cho chúng ta rằng là chớ có đặt nặng, chớ có coi trọng là những cái chuyện hấp dẫn của thế gian. Và đây chúng ta sẽ nghe một cái câu chuyện minh họa cho cái câu kệ này. Đây là cái câu chuyện mà có tựa đề là một tỷ kheo cãi lộn với một cô gái. Thì hôm đó có một cái vị tỷ kheo, hai thầy trò đi vào thăm nhà của cái bà Visakha, nữ thí chủ giàu có là nổi tiếng của Đức Phật. Thì khi mà vào nhà của cái bà thí chủ này thì không lâu sau đó thì ông thầy của cái vị tăng trẻ này là có việc là phải đi đâu đó, thì để lại đó là một mình ông ngồi và một đứa cháu gái của cái bà Visakha. Đại khái rằng là bà Visakha và ông thầy của ông là hai người có việc phải đi đâu đó, thì để lại ông ngồi đây một mình và một đứa cháu gái. Thế rồi cái cô cháu gái đó mới là lấy cái bình nước rót ra mời ông uống. Thì tại vì nhà giàu mà, cho nên cái bình nước đó nó là bằng kim loại, thì bằng kim loại thì nó có phản chiếu, thế nào nó phản chiếu giống như gương á. Thì khi mà cô gái này có cầm cái bình nước mà cô rót cho cái ông sư này á, thì vô tình cô nhìn trong cái nhìn cái bình bằng kim loại đó, cô thấy cái hình của cô nằm ở trong đó, và xong rồi cô ta cười cô ta cười. Thì khi cô ta là cười vậy á, ông tịch kha cũng cười. Đấy là, thì khi thầy ông tỷ kheo cười á, thì cái cô gái này là tưởng đâu rằng là cái ông tỷ kheo này rằng là cười cổ á, xong rồi cái ông rồi cái đứa cháu gái này mới buộc miệng buộc cái ông đồ chồng. Mà tại sao lại cười tôi? Đó để đó chứ, để đợi cái ông sư trẻ đó, ông ta mới nói ngươi là đầu trọc, mẹ của ngươi là đầu trọc, ba của ngươi là tưởng là đầu trọc, thì cái cô bé này cô chưa hiểu, cô chưa hiểu. Xong rồi khi mà nghe ông sư này nói rằng cô ta cũng đầu trọc, mà mẹ đầu trọc, mà bố mình cũng bị đầu trọc, thì cô tức quá, còn cô khóc, cô khóc. Xong rồi mà cô chạy tới cái chỗ cái bà Visakha là bà nội. Thì khi mà chạy tới đó khóc á, thì cái bà Visakha mới nói rằng là thưa thầy, còn là cháu của con là không phải có cái ý gì nói xấu là thầy đâu. Thế nè, xong rồi lúc đó thì cái ông thầy của ông chị Kha chạy về, về. Thế rồi cái ông thầy đó và cái bà Visakha đó cũng không giải quyết được là cái sự mâu thuẫn giữa ông chị Kha chạy này và cái cô cháu. Tất nhiên là ông Tăng này cũng không hài lòng với cái sự can thiệp của ông thầy của ông và bà Visakha, mà cái cô bé gái đó cũng vậy. Thì lúc đó là Đức Phật là ngài thường hay và hàng ngày ngài thường hay là quán chiếu việc thế gian, và lúc đó là ngài thấy là cái hiện tượng này là đang rắc rối, và sau đó là ngài đi, ngài đi tới là nhà bà Visakha thời điểm đó. Thì ngài tới á, xong rồi là ngài mới là nói chung, là ngài nói chung rằng là cái việc mà đầu trọc á, là có lý do gì mà không ổn khi nó bị đầu trọc không? Thì lúc đó mà ngài nói tiếp, chính ngay vị khang trạng này là coi như là sau đó vị khang này đã xuất gia, cào đầu để trở nên là gia nhập là tăng chúng, là hội chúng hay là giáo hội. Lúc đó cái vị tăng trẻ này là mới nói bạch Thế Tôn, chính Thế Tôn mới hiểu được là con thôi, cho thầy con và bà Visakha không ai hiểu. Thì là thầy lúc đó rằng là Đức Phật là biết rằng căn cơ của cái vị tỳ kheo này sắp sửa chính là hiệu pháp và sắp sửa chính cái giai đoạn gọi là dự lưu, là cái giai đoạn mà bậc thánh đầu tiên á, dự lưu Nhất Lai, Bất Lai và A La Hán. Thì Đức Phật biết rằng căn cơ của cái vị tỳ kheo này là đạo đến, tất nhiên sẽ chính mình là dự lưu, cho nên là Đức Phật đến mới nói rằng rằng là có cái lý do gì không đối với cái việc là cạo đầu, và cái vị tăng này là đã cạo đầu để mà gia nhập là hội chúng hay là tăng đoàn. Lúc đó cái vị tỳ kheo đó mới là trả lời bạch Thế Tôn, chỉ có Thế Tôn mới hiểu được tấm lòng của con. Và sau đó là Đức Phật là mới nói, Đức Phật nói lên cái câu kệ này là tất nhiên rằng mà ai mà ham thích vào trong những cái mà vào trong những cái truyền của thế gian thì sẽ khổ đau, thế nào? Và nếu như mà ai mà không ham thích, nghĩa là không có những cái ý tưởng, nghĩa là ham vui của thế gian thì sẽ được giải, được giải thoát. Thì cái ý là như vậy, cho nên mới có cái câu kệ này. Và trong cái câu chuyện này chúng ta sẽ thấy rằng, ngang qua cái câu chuyện này á, thì chúng ta biết rằng cái vị tỳ kheo đó là cười, cười trong một cái giống như là xã giao vậy thôi. Khi mà thấy cô gái này cười thì ông ta cũng cười là xã giao, nhưng mà cô gái được lòng là tưởng đâu là ông ta này là cười, là cười cổ, cho nên cô ta mới tức tối, cô ta mới nói là đồ đầu trọc. Thế này là cô ta phản ứng vì không hiểu, mà cô ta tưởng đâu là cười cô, cho nên cô ta phản ứng một cách là không có bình tĩnh. Và chính rằng là cái vị tâm này á, là với một cái tâm là thanh tịnh, với một cái tâm là thanh tịnh, cho nên là vị tăng này là muốn như là muốn rằng là nói lên là cái sự thanh cao của cái là cạo đầu. Cho nên vị tăng này mới nói rằng ngươi cũng cạo đầu, mẹ của ngươi cũng cạo đầu, bố của ngươi cũng cạo đầu. Thì ý của vị tăng này là ý nói cái cạo đầu đó là cái thiêng liêng, là cái thanh tịnh đó. Nhưng mà cái cô gái này thì cô không hiểu, cho nên là cô lại là mà lì, dùng cái cạo đầu như là một cái tiếng để mà lì, và như vậy là mang một cái ý tưởng là không có tốt. Ngang qua câu chuyện này để thấy rằng cái chuyện mà thế gian á là nó dễ rắc rối lắm, nhiều khi là nó rất dễ tạo ra là những cái rối rắm. Bởi vậy cho nên là trong một cái bài kinh khác Đức Phật có nói rằng thật là rối ren thay là đời sống tàn gia, và phóng khoáng thay là đời sống xuất gia. Đây là cái câu mà Đức Phật cảm thấy cái ngày đầu tiên mà khi Đức Phật cạo bỏ râu tóc để mà sống đời là khổ hạnh là xuất gia, thì ngài đã cảm nhận được cái này. Ngài và ngài thốt lên một cái sự so sánh giữa cái đời sống tại gia và đời sống xuất gia, và ngài mới nói rằng rối ren thay là đời sống tại gia, và phóng khoáng thay là đời sống xuất gia. đây là cái câu mà đầu tiên, một cái ghi nhận đầu tiên là của Đức Phật khi Ngài cạo tóc để rời bỏ cái đời sống tại gia theo cái đời sống tu hành. Rồi chúng ta qua một cái câu kệ khác. Câu kệ 168: nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chẳng hành. Người chẳng hành hưởng lạc cả đời này đời sau. Câu kệ 169: hãy khéo sống chẳng hành, chớ sống và hành. Người chẳng hành hưởng lạc cả đời này đời sau. Thì hai cái câu kệ này á, thì Đức Phật mà chỉ nói rằng là sống trong cái cuộc đời này á, là mình phải có những cái hành động là chơn chánh. Chánh hành đây á, tất nhiên là những cái hành động chớn là chơn chánh. Thì nếu như mà mình sống trong cái cuộc đời này mà mình có một cái đời sống là chơn chánh đúng đắn, thì coi như mình sẽ trong kiếp này được an lạc, mà kiếp sau được an được an lạc. Thì cái ý của hai cái câu kệ này nó như vậy. Nếu như trong cái cuộc đời này, trong cuộc đời thế gian này mà mình không sống chánh hành á, tà hành, thì tất nhiên là mình sẽ chịu khổ trong đời này và đời kế tiếp. Thì để nói cái chánh hành như thế nào, để chúng ta có một cái khái niệm rằng có một cái câu chuyện là Đức Phật sau khi chứng ngộ rồi thì Ngài lần đầu tiên về viếng thăm hoàng gia. Thì khi mà gần đến hoàng cung á, thì Đức Phật không đi thẳng vào hoàng cung, mà Đức Phật ghé một cái ngôi tịnh xá và Đức Phật dừng chân lại ở đó qua đêm. Và trong khi đó thì vua của và nhà vua thì vẫn suy nghĩ rằng Samvabhotama là con của ta, chắc chắn rằng ngày mai á, thì Samôn và đoàn Tùy Tùng sẽ đến sẽ đến là viếng thăm là nhà tức cái nhật sẽ đến viếng thăm là hoàng cung. Vì vậy cho nên là nhà vua cứ nghĩ rằng Đức Phật và đoàn Tùy Tùng sẽ đến hoàng cung trước, cho nên là nhà vua không có mời, là không có thiệp mời Đức Phật, vì cứ nghĩ rằng về đây chắc chắn là sẽ vô hoàng cung trước chứ không đi đâu. Bởi vậy cho nên không có lần mà mời Đức Phật và đoàn Tùy Tùng. Trong khi đó mà nhà vua cho chuẩn bị mọi thứ là thảm đỏ và cũng như là mọi cái rằng là thứ sự là cũng như là để sẵn đó. Trong khi đó thì đêm hôm đó thì Đức Phật cũng suy nghĩ, tại đây lần đầu tiên mà đi về nhà mà, cho nên Đức Phật chưa biết rằng là sẽ là ứng xử như thế nào. Và lúc đó là Đức Phật mới là thiền định và để nhớ lại những cái hành động xưa kia của bảy cái vị Phật quá khứ, người ta đã hành xử, những vị Phật đó đã hành xử như thế nào khi mà đi lần đầu tiên về. Thì lúc đó thì Đức Phật Thích Ca mới nhớ lại rằng không phải đi thẳng vô những cái nhà bà con mình, mà đi từ nhà này qua nhà khác, không kể đó là bà con hay không bạn là bà con. Và lúc đó là khi mà sáng tới thì Ngài mới quyết định rằng không đi thẳng vô hoàng cung, mà đi từng nhà dân chúng, và cứ đi lần lượt hết nhà này đến nhà khác. Thì khi mà Ngài hành sự như vậy á, thì sau đó cuộc đến phiên là đi vào hoàng cung. Thì lúc đó nhà vua mới hỏi lý do tại sao mà không đi thẳng, mà tại sao là Sa môn không đi thẳng là vô nhà vô hoàng cung. Vì Sa môn là phải nói là đã có một cái gốc gác là giàu có phú quý, mà tại sao không đi vô đây mà lại đi thất thực từng nhà dân, thấy không? Đó làm mất đi cái là thể diện là của ta. Nhưng mà lúc đó Đức Phật trả lời rằng vì đây là một cái truyền thống của chư Phật quá khứ cũng như hiện tại, rằng là ni khất thực là không có phân biệt thân hay là không, mà không thân. Đây là một cái hành động mà chúng ta phải nói rằng là gọi như là hành động đúng đắn, là bình đẳng, một cái việc làm bình đẳng. Cho nên ở đây chúng ta sẽ là chẳng hạn ở đây là như vậy. Tất nhiên một cái cuộc viễn thông, một cuộc viễn thông đây là nó không phải mang tính riêng tư, mà nó mang tính là hòa đồng, mang cái tính rằng là hòa đồng với tất cả, không có sự phân biệt riêng mà riêng tư hay là không, mà hay là những cái người ngoài, người thân hay là người cùng người ngoài. Thế là đó, thì đây là một cái câu chuyện để nói lên rằng trong cái để thể hiện ra cái sự bình đẳng, thì Đức Phật đã thể hiện là như vậy. Ngài không đi vào riêng hoàng cung, mà Ngài trong bình đẳng, Ngài đi khắp, đi khắp thực. Và cái việc đi khắp thực đó là một cái nếp sống của chư, của chư tăng. Thế này. Và cái việc đi khắp thực đó là nó mang tính bình và bình đẳng, chứ không có là thiên vị, không có thiên vị rằng là nghèo hay là giàu, thân hay là không, hay là không thân. Câu kệ 70: hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyền, quả nhìn đời như vậy thần dễ không bắt gặp. Thì đây là một cái câu kệ mà chúng ta có thể nói sau này trong kinh Kim Cang có đề cập. Thế nào, ở đây bởi vì là đọc kinh Kim Cang thấy rằng là quán cái cuộc đời này rằng là như như việc là như ảnh. Thế nào, quán cái cuộc đời này là như bọt nước, như ảo hóa, thế là như bào ảnh vậy. Thế nào, đó là cái câu kệ mà chúng ta thấy rằng nó có thể nó có từ thời kỳ Phật giáo Nguyễn Thủy, trong cái Pháp Cú đã có cái câu này. Cho nên ở đây rồi chúng ta sẽ thấy rằng Phật giáo chúng ta dù rằng là về mặt hình thức là nó có sự khác biệt giữa truyền thống Nguyễn Thủy và Đại Thừa, nhưng mà về cơ bản là nó có những cái điểm mà phải nói là giống nhau. Thì ngang qua những cái hình tượng hay những câu kinh kệ thì chúng ta thấy đây là một điểm. Thì ở đây á, hãy nhìn đấy là nhìn đời đó, hãy nhìn gì, hãy nhìn đời, nhìn cái cuộc đời này là như bọt nước. Chúng ta thấy rằng mưa bọt nước nó hiền rơi thì nó bể, phải không? Còn cái sự tồn tại của nó là không có lâu. Rồi nhìn như là cảnh huyền, cảnh huyền đây chúng ta thì lại thấy rằng là khi mà đi giữa đường nhựa chắc xa mình thấy như là có nước, là phải đấy nè, nhưng mà đó chỉ là huyền chứ không phải là thật. Thì phải quãng đời như vậy, quãng là cái cuộc đời này, mọi cái thứ trên cái thế gian này rằng là cái sự hiện hữu của nó chỉ là tạm thời chứ không có bền, không có bền lâu. Con người của mình và tất cả những cái sự vật ở trên cái cuộc đời này rằng là như huyền. Và chúng tôi cũng mới đọc được một cái thông tin rằng là quý vị coi cái bộ phim 2012 rồi gì, đấy là bộ phim 2012, thấy một cái tầng hồng thủy phải nói là khủng khiếp, phải là phải nói làm cho con người hầu như là diệt vong hoàn toàn. Thì bây giờ có một cái tin mà cũng từ cái cơ quan NASA người ta cho biết vào năm 2013 thì có một cái sự thay đổi đột biến từ mặt trời. Và như vậy nó làm cho từ cái sự đột biến của có cái từ trường là của mặt trời, nó sẽ tác động cực mạnh đến quả đất này, và nó làm cho cái quả đất của mình là đột cái trục, thay vì trục là bắc cực nam cực, bây giờ nó đột xích đạo trở thành là cái trục. Và lúc đó mọi cái điện từ, mọi cái là nghĩa mọi cái là dụng cụ về điện tử là bị tê liệt, mất tác dụng. Và đồng thời đó do tác động của cái từ trường, nó còn của từ mặt trời á, nó làm cho cái con người mình giống như đột định ra, thay vì có thể rằng là người sinh ra người nhưng mà bây giờ đột định ra không được sinh ra một cái gì. Thì đây là một cái mà chúng tôi vừa đọc ở trên mạng, và cái này thì một lần nữa để thấy rằng là cái sự vô thường của cái thế gian này là như thế nào. Nhưng mà nói vậy thôi nghe, là đây là chỉ tin tôi chứ không phải là có thật hay thế nào đâu, nhưng mà mình để mình tham để tham khảo thế nào đó. Tại vì chúng ta thấy cùng giống như trước đây khi mà nói rằng là năm 2000 thì là mọi computer là sẽ bị rối loạn thế nào, mọi cái hệ thống ngân hàng coi như là sẽ là coi như là bất hiệu, là vô hiệu. Nhưng mà chúng ta thấy rằng computer vẫn khôn ngoan thế nào, họ tồn tại tính đến được 2001 là 01, chứ không phải là trở về con zero đó. Thì đây, nhưng mà cái này là người ta thì cơ quan NASA người ta tính toán về cái sự chuyển động của cái hệ mặt trời đó, cho nên mình cứ biết thế nào. Cho nên là quý vị nào là có cái niềm tin nào thì cứ lo niềm thật đi, hoặc lo niềm thiện đi. Nhưng mà rõ ràng rằng ở đây trong cái phòng này, Đức Phật nói rằng là hãy quán cái cuộc đời này, thế gian này là như ảo huyền, thế nào quán nhìn đời như vậy, thần chết không phật là. Thì ở đây chúng ta biết là thần chết đây là chỉ cho là ma, thế là ở lần chúng ta bị có năm loại ma đấy, thì là tự ma là được xem như là một trong năm cái loại ma. Và mình biết rằng là khi mà quán như vậy á, khi mình quán đời như vậy á, thì tất nhiên rằng là mình sẽ rằng là không còn tham sân si, sẽ không còn lo âu và sợ hãi nữa. Mình không còn tham sống sợ chết. Bởi vậy cho nên rằng là mọi cái mà lo âu á, rằng là nó biến mất. Tất nhiên trong cái tâm trí của mình á, nó không còn khởi lên những cái sợ hãi, không còn khởi lên những cái ảo tưởng hay ảo giác. Vì vậy cho nên ma không có bắt, ma không có là thấy được. Và ý nói rằng là với mình thiền quán như vậy, với một cái nhìn như vậy thì tâm mình sẽ thanh tịnh, và mình sẽ thấy được cái bản chất, hay là thấy được cái bản chất của cái cuộc đời này là do duyên sinh. Và bởi một cái nhìn do duyên sinh như vậy đó, thì không có cái gì gọi là ngã hết, mà tất cả đều gì tùy duyên mà thấy hình nổi mà được dàn, chứ không bao giờ mất đi đó. Lần trước tôi đi nghe cái câu chuyện chiếc xe ngựa đó, thì trong cái câu chuyện chiếc xe ngựa đó để nói lên rằng hai cái nhìn, một cái nhìn của thế gian thì chấp rằng có cái tên, hay là có một cái mình gọi là cái ngã, cái tôi, đó là chiếc xe, là chiếc xe ngựa, đó là cái nhìn của thế gian. Nhưng mà cái nhìn của cái người trí đại diện là vị tỳ kheo Nagarjuna, thì cái vị tỳ kheo này nhìn chiếc xe ngựa không phải là một cái tổng thể, mà là một cái làm mà là một cái duyên sinh của những cái yếu tố tạo nên chiếc xe ngựa. Đời ấy, thì nhìn cái gì cũng là một cái tổng thể, nhưng mà người trí người ta nhìn rằng làm sao cái tổng thể đó là một cái duyên sinh đó. Bởi vậy cho nên rằng vì mình là vì vô minh chi phối, mình nhìn sự vật giữa cái dạng tổng thể, cho nên rằng mới thấy có, khi mà thấy hiện độ dạng thì mình tưởng đâu là chết rồi, cho nên là mình khóc lóc. Nhưng mà những người trí họ cũng nhìn như vậy, người chỉ họ nhìn là những yếu tố cấu thành nên cái sự vật hay là hiện tượng đó, và một sự thái hình đột dạng chứ không phải là mất hoàn toàn. Và chính vì vậy cho nên mình rằng là cái bất tử trong đạo Phật, một cái nhìn như vậy là phải nói là một cái nhìn duyên sinh, chỉ là một cái nhìn bất tử. Đó là cái mà mình cần lưu ý. Và cũng chính vì một cái nhìn tổng thể, mình cho đặt nó một cái tên, cho nên là mình thấy rằng biểu hiện cho cái sự khổ đau đó, chẳng hạn như là mình là tên là hoa, mà ai mà thấy hoa thì hoa cười, hoa vui, nhưng mà ai chê hoa một cái thì hoa hóa buồn, hóa khóc, hóa xỉu. Mà cho nên là cuộc đời của người á là nhiều khi là chết vì cái tên gọi, à nhiều khi chết vì cái tên. Tại vì mọi người về ai cũng có một cái tên hết, thế nào? Đó, chẳng hạn như này là tên hoa, à, mà ai khen hoa thì hoa vui, mà ai chê hoa thì hoa buồn, à thế nào? Quý vị thấy rằng đây là cái biểu hiện của một cái nhìn, à là một cái nhìn rằng là sai lầm, thế nào? Nhìn cái này giữa một cái tên gọi, à là ảo, thế nào? Nhưng mà nếu như chúng ta nhìn cái thân này mình giữa một cái nhìn khác, thì dù rằng có chửi hoa thì hoa cũng vẫn là mỉm cười. chứ không có khóc. Đấy là. Cho nên quý vị có thể rằng cần phải thay đổi cái nhìn. Đấy là. Rồi ở đây chúng ta nghe kể một cái câu chuyện ngắn về cái câu kệ này. Thì có một cái nhóm tỳ kheo là mấy trăm tỳ kheo luôn. Trong khi ngồi thiền quán á, thiền quán mà vẫn không thể cái hiệu quả của cái thiền quán. Thế rồi là mẹ trong tỳ kheo này quyết định bây giờ mình phải đi về cái Kỳ Đà Long để mà gặp Đức Phật, để nhờ ngài khai thị cho mình một cái pháp, một cái đề tài thiền quán nào đó để mà tiến bộ. Thì thế rồi là gần cả cái mẹ trong tỳ kheo này lần lượt kéo về, còn kéo về cái tình xã mà Đức Phật ở. Thì đang trên đường đi đó thì mấy vị này thấy cái mà thấy ở đằng xa như là có nước, mà cũng giống như đây mình đi trên đường nhựa vậy đó, đó là mình thấy xa xa là mà hình như là nó có những cái ảo ảnh giống như là nước hay là có hơi đó là. Thì các vị này cũng vậy, đang trên đường từ rừng mà đi về cái chỗ mà Đức Phật ngồi thiền đó, thì đá trên đường đi vì này các vị này thấy có nhật ba nhật ma, các vị này vào trong cái khuôn viên tình xã của Đức Phật đang trong khi ngồi chờ Đức Phật thì có một cái cơn bão gió lớn, và sau đó là một cái cơn mưa rất là lớn, và các cái vị này mới nhìn xuống đất mới thấy những cái bọt nhìn những cái bong bóng nước nhìn những bong bóng nước đó là xuất hiện rồi, bể. Và lúc đó các vị tỳ kheo này giống như rằng là mình đã có một cái đề tài thiền quán rất hay, đó là thiền quán về cái sự vô thường của sự vật hiện tượng. Đấy là, và đó là lý do mà tại sao nó có cái câu kệ này, là nhìn đời như cái bóng bóng. Như cái bóng bóng là nước, là nhìn đời như như huyền, như huyền. Và sau này chúng ta thấy rằng trong cái kim can cũng triển khai về cái tinh thần này. Rồi qua câu kệ 71, hãy đến nhìn đời này như xe vua lòng lẫy, người ngu mới tham đắm, bậc trí nào đọc say. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lòng lẫy, người ngu mà chìm đắm, nhưng mà người trí thì không có đắm. Thì đây là một cái câu kệ để nói lên rằng trong cái thế gian này thì cái giàu sang phú quý là cái mà làm cho con người, biết bao con người phải chạy theo, biết bao con người đắm là đắm say. Nhưng mà chỉ có những cái người như câu kệ này nói, chỉ có những con người bị vô minh chi phối thì mới đắm say những cái sự hào nhoáng vật chất của thế gian. Còn người trí thì không có chịu sự chi phối của những cái hào nhoáng của cuộc đời. Thì trong này có một cái câu kệ, trong này có một cái câu chuyện là kể rằng có một cái vị thái tử đó. Thì cái vị thái tử này sau một cuộc là dẹp loạn và được nhà vua ban thưởng, và trong cái sự ban thưởng đó có rằng là tất nhiên là cho một cái cô là có khiếu vũ giỏi để mà giúp vui. Thì như vậy là cái vị thái tử này và cũng như cái đoàn tùy tùng là cúng sĩ á, thì sau một vài đêm làm và vui chơi thì sau đó thì cái cô vũ nữ này á, là nghĩa sau một vài đêm thì cô này mệt quá, và cô trong ta trong khi mà đang khiêu vũ như vậy mà nó đang múa thì cô ta xịt tại chỗ và chết. Thì cái ông thái thì cái vị thái tử này á, rất là xúc động rất là xúc động và đau buồn lắm. Và sau đó thì cái vị thái tử này là tìm đến Đức Phật để xin ngài cho một cái lời mà một cái lời khuyên hay là một cái lời dạy. Thì sau khi đến Đức Phật á, thì Đức Phật nói rằng nước mắt của ngươi chảy á, là giống như là biển cả qua nhiều đời nhiều kiếp, nước mắt của ngươi là chảy tràn như biển cả. Và ngài nói rằng thì những cái ai mà đắm say vào trong cái thú vui của thế gian á, thì coi như chịu khổ đau và nếu như mà ai mà không đắm mình vào trong những cái kiềm thế gian thì sẽ thoát khỏi là khổ đau. Cho nên ở đây trong cái bài kệ này và cũng như trong cái câu chuyện này á, để nói lên rằng trong cái cuộc đời này là phải nói rằng cũng tràn đầy là nước mắt, tràn đầy là khổ đau. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong cái cuộc đời này, xảy ra cho cái người nghèo cũng như xảy ra cho cái người giàu có. Và dù rằng tầng lớp nào thì tất cả con người không ai tránh khỏi những cái chuyện khổ đau. Chuyện của thế gian là như vậy. Từ câu kệ 72: ai sống trước buông lung, sau sống không phóng dật, chói sáng rực đời này như tranh thoát mê chen. Thì cái câu kệ này á là động viên hay là khuyến khích những cái người mà trước đây sống buông lung thì bây giờ rằng là không còn sống buông lung nữa. Thì những cái người như vậy á, chắc chắn rằng sẽ có một cái tương lai là sáng lạn như trăng thoát khỏi mây che, như một cái đám mây đen che ánh nắng mặt trời. Nhưng mà khi ánh mây đen đó là tan đi thì mặt trời xuất hiện. Thì đây là một cái câu kệ để khích lệ những cái con người sống phải nên là thay đổi, nên thay đổi, không nên là phóng dật, là buông lung. Thì có một cái câu kệ thì có một cái câu chuyện kể về cái câu kệ này. Thì có một cái vị tỳ kheo đó sáng quét sân, sáng quét là mà quét sân chùa đó, trưa cũng quét, chiều cũng quét, thế rồi là bên cạnh đó còn có tỳ kheo và ông ta chỉ ngồi thiền thôi. Đó, ông ta chỉ ngồi thiền mà thế rồi rằng là một hôm cái ông mà hay quẹt sân này là mới gặp cái ông hay ngồi thiền này, nói: này bạn, này huynh, có khi nào mà huynh còn cái chỗ mà huynh quẹt dừng cái chùa chút xíu được không? Xong rồi á, cái vị tỳ kheo mà ngồi thiền á là mới nói: này huynh, là nên nhớ rằng buổi sáng là quét sân chùa đấy, là xong rồi đi khất thực rồi về thọ thực xong rồi á, thì sau đó một là ngồi thiền, hai thì tụng kinh cho đến chiều tối. Rồi khi chiều tối đến á, thì nếu cần thì huynh có thể rằng là quét chùa. thì cái ông kẻ chùa này là ông ta nghe ông thầy này nói cũng có lý à. Cho nên rằng là nhưng mà cái khi mà ông thực hành thì ông có nói như vậy này, tại vì rằng là tôi á, không có tập trung được, cho nên cứ mượn cái tiền quét chùa như để gì để mà khỏi nghĩ nhớ lung tung à, thế nào. Sau đó rồi thì ông cũng có nói thôi để từ đây trở đi à, tôi thử áp dụng lời Huynh nói thử thế nào. Và sau đó thì ông ta mới áp dụng làm buổi sáng quét, sáng sớm quét quét chùa, xong rồi sau đó đi đi khất thực tăng chúng, rồi trưa về, sau đó rồi là mới thọ dùng, xong rồi mới bắt đầu là ngồi thiền hoặc là tụng kinh. Thì ông ta hành trì một thời gian ngắn, sau đó thì chứng quả. Thế nào, thì đây á, thì để cho chúng ta thấy rằng ngay qua cái câu chuyện này á, thì cái vấn đề, còn cái vấn đề cái quan trọng á, là làm sao mình chọn lựa cho mình một cái phương pháp tu hành thích hợp. Thế này, thích hợp hay là đúng không? Chúng ta thấy rằng ngay qua cái câu chuyện này, mình thấy rằng cái vị tỷ kheo kia là quét chùa phải không? Quét cả ngày, sáng quét, trưa quét, chiều quét, quét cả ngày. Nhưng mà rõ ràng quét như vậy mà không mà cái đầu óc nó cứ vẫn là không có không có tập trung được, nó vẫn bị rối ren, bị vọng tưởng. Thế này, cho đến khi mà có duyên may gặp cái vị kia biết ngồi thiền, biết cái phương pháp chia thời gian ra những cái công việc cho nó phù hợp, và sau đó cái vị tỷ kheo này chứng A-la-hán. Đó, thì qua cái câu chuyện này chúng ta rút kinh nghiệm, mình có thể ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày của mình. Mình cũng phải biết chia cái thời gian, chia công việc ra, cái nào ra cái nào. Thế này, miệng làm sao sau một thời gian thực nghiệm xem thử cái mình có kết quả, có cái tiến bộ gì về mặt là tâm linh hay là không. Thế này, tâm trí của mình ngày có một rằng là thanh thản hơn không, có định lực hơn không, có sự chú ý hơn không, thì đó chính là cái thước đo trong việc mà mình áp dụng một cái phương pháp hay là một cái chương trình tu học. Chúng ta qua câu kệ kế tiếp 173, ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng được đời này như trăng thoát mê che. Thì cái kể câu kệ này thì cũng nói rằng giữa cái ác và cái thiện thì rõ ràng rằng nó có một cái sự mà phải nói rằng như rằng là nó tranh giành ảnh hưởng đối với nhau. Tại vì chúng ta biết rằng cái tâm tư của mình mà nếu như mà mình không có chánh niệm tỉnh giác thì nó sẽ nghĩ tưởng những cái việc tà hành. Thế nào, cho nên rằng chúng ta biết rằng giữa cái thiện và cái ác là luôn luôn nó có cái sự tranh đấu, nghĩa là giành giật là với nhau. Và trong này Đức Phật là nói rằng nếu như ai làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mê che, thì Đức Phật ca ngợi cho những ai với những cái việc làm đúng đắn của mình, việc làm thiền. Thế là, và chúng ta biết rằng khi mà mình làm một cái việc thiền nhiều thì nó sẽ có một cái khuynh hướng, nó có một cái thói quen hay là tập quán rằng là nó sẽ xâm nhập, nó phụ kín cái tâm tư tình cảm của mình. Và như vậy nó có nghĩa rằng là nó gì, nó nhiếp phục lấy cái nghiệp xấu quá khứ hoặc là nghiệp và hiện tại. Khi mình làm một cái việc thiền gì đó, một cái suy nghĩ thiền, rồi một lời nói thiền, một cái hành động thiền, thì những cái đó nó tích lũy từ từ. Và khi mình càng làm thiền, thân khẩu ý thiền, thì nó có nghĩa rằng nó đang nhiếp phục những cái bất, những cái bất thiện. À, bởi vậy cho nên là mình cứ hành động tinh tấn nỗ lực như vậy thì một lúc nào đó mình sẽ cảm nhận được là cái hạnh phúc là an lạc, à, hay là niết bàn. Thì trong cái câu chuyện này, trong có cái câu chuyện do cái bài kể đây là nói đến rằng là cái câu chuyện Angulimala. Ở đây chắc là chúng ta có thể rằng là đã biết Angulimala, rằng đây là mình hiểu như là một cái tên cướp, nhưng mà thật ra Angulimala là trước đây là một cái vị thanh niên Bà La Môn có cái tinh thần cầu đạo, có tinh thần cầu tiến, muốn học hỏi rằng là giáo lý. Nhưng mà không may cho cái Angulimala là ông ta là theo học một cái vị là đạo sư là Bà La Môn. Thì khi mà đi theo vị đạo sư Bà La Môn này học á, thì cái vị thanh niên trẻ Angulimala này thì được sự thương yêu của thầy và cũng như là phu nhân của thầy. Thì trong quá trình mà học đạo như vậy á, thì Angulimala học rất mau. Và chính vì cái sự là nhạy bén này á, mà những cái người bạn á, của anh thanh niên này là có gắn tỉ và tìm cách để mà hại anh là thanh niên này. Thì những cái người bạn của Angulimala là mới một hôm bàn mưu với nhau nói với ông thầy á, nói thưa với ông thầy rằng bạch thầy, Angulimala là có quan hệ bất chính là với vợ của thầy, nhưng mà do rằng là cái sự lặp đi lặp lại nhiều lần của những cái người học trò nên ông thầy này mới là tự thật, và ông ta mới bắt đầu nghĩ cách để mà sát hại rằng là Angulimala. Và nếu như mà sát hại trực tiếp á, thì sẽ ông sẽ bị mắng tiếng, cho nên ông ta mới nghĩ ra một cách rằng bây giờ là cứ nói rằng là Angulimala làm sao phải kiếm cho ta được 1.000 ngón tay, ngón tay phải, 1.000 ngón tay phải thì ta sẽ truyền đạo cho hết. Đấy là thì Angulimala này là thực thật, và lúc đó là ông bà vì cái tinh thần cầu đạo cho nên Angulimala mới bắt đầu rằng là giết người. Khi mà giết xong một người thì chặt cái ngón tay, còn chặt cái ngón tay này. Và khi mà đầu tiên Angulimala mới là treo những ngón tay này lên được một cái cành cây, nhưng mà mấy con quả tới đập hết, quả nhiều hơn tới đập hết. Cho nên bởi vậy cho nên anh chàng mới rằng là chặt xong một tay là kết thành cái vòng hoa đeo ở trên cái cổ. Và cứ thời gian như vậy là đã chặt được 999 ngón tay rồi, chỉ còn một ngón nữa, chỉ còn một ngón nữa. Thì lúc đó Angulimala, lúc đó là bà mẹ của Angulimala, thì mới nghe tin. Tại vì cái chuyện mà Angulimala là giết người như vậy thì lọt đến tai của nhà vua, và nhà vua bắt đầu cho lệnh đi tìm Angulimala để mà trị tội. Thì bà mẹ ở nhà, bà mẹ nghe tin này, và hôm đó bà mẹ đi vào trong rừng để mà để mà cho Angulimala là giết để lấy một ngón tay cho đủ để mà đừng còn giết ai nữa. Thì lúc đó là sáng đó thì bà mẹ nghĩ rằng sẽ đi vào rừng gặp Angulimala, nhưng mà đức Phật là quán chiếu, ngài thấy rằng cái việc sẽ xảy ra như vậy, cho nên là ngài mới là hiện thành công, ngài đi tới cái khu rừng đó trước. Và khi mà tới đó rồi thì Angulimala là thấy cái ông Sa môn này là mừng quá, rượt theo. Nhưng mà càng rượt á, thì ông này, ông Sa môn này đi từ từ mà Angulimala càng chạy nhưng mà vẫn không có đuổi theo kịp. Lúc đó Angulimala này là mới là lên tiếng: "Này ông Sa môn kia, hãy đứng lại." Lúc đó này là Đức Phật mới trả lời: "Ta đã đứng lại rồi, chỉ có ngươi không đứng lại mà thôi. Lúc đó là Abulimala này hơi ngạc nhiên, tại sao là ngươi lại nói rằng là ngươi đứng lại? Lúc đó Đức Phật mới nói tiếp, ta đã đứng lại rồi, ta không còn tham sân si nữa. À, đấy là chỉ có ngươi là chưa đứng lại mà thôi. Khi mà Abulimala nghe nói như vậy, Abulimala đã chấp nhận, ồ, đây đúng là cái vị thầy, xứng đáng là một cái vị thầy. Tức là Abulimala mới bắt đầu rằng là thôi, không còn là giết người nữa và xin làm đệ tử của Đức Phật. Và kể từ đó thì Abulimala rất là hối hận, à, và hiện được chuyên trì tu học giữa sự hướng dẫn của Đức Phật. Thì hằng ngày về Abulimala đi khất thực như vậy, nhưng mà do cái nghiệp quá khứ là giết người, cho nên Abulimala phải trả quả đó là đi khất thực tới đâu là thường bị người ta nhảy đá cho chảy máu đầu, hoặc là bị tay chân rồi nó đánh đập này kia vậy, nhưng Abulimala tuyệt đối không có chống cự lại. Rồi một hôm Abulimala trên đường đi khất thực thì thấy rằng một phụ nữ là đang chuyển già là sinh nở, nhưng mà khi Abulimala là tới gần thì cái vị phụ nữ này là không có sinh nở được. Lúc đó Abulimala là không biết làm thế nào, thì lúc đó Đức Phật biết vị Abulimala là cũng sắp cái căn cơ là sắp chuyển quả rồi. Cho nên là Đức Phật mới dạy cho Abulimala một cái câu nói, ta từ khi xuất gia cho đến nay chưa hề sát hại ai. Đấy nè, ta từ khi xuất gia đến nay chưa hề sát hại ai. Thì lúc đó là cái vị này hình như được nghe được cái tiếng nói đó. Lúc đó là Abulimala mới trở lại gần với cái vị đó. Sau một cái bức màn, Abulimala nói lên cái câu kể đó, ta từ khi xuất gia đến nay chưa hề sát hại ai. Thì cái cô phụ nữ đó nghe Abulimala nói vậy thì lúc đó mới chuyển già được và sinh ra được một đứa con trai. Thì đây là một cái câu kể, một cái câu chuyện để cho chúng ta thấy rằng dù một cái con người có ác độc gì chăng nữa, nhưng mà biết là quay đầu là sám hối, biết là chuyển đổi cái hành động của mình thì kết quả cũng vẫn chính đáng. Cái quả vị cao nhất đó là A-la-hán. Câu kệ 174, đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như ít chim thoát lưới. Bây giờ chỉ vì sửa lại thôi, như ít chim thoát lưới. Tại vì chúng ta biết rằng là khi chim nặng lọt vô lưới rồi mà khó mà kiếm mà còn con nào mà thoát ra khỏi. Như ít chim hoặc lửa, nhưng bỏ cái chữ khỏi đi, thêm một chữ ít rồi. Rồi câu thứ tư, bỏ cái chữ rất đi, nghĩ là ít kẻ đi thiên giới, thêm một cái chữ kẻ vô, ít kẻ đi thiên giới. Như vậy là cái câu kệ này là nhắc cho chúng ta biết cuộc đời này là thế nào. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng. Đấy là trong cái câu kệ này để xác nhận cho chúng ta trên cái cuộc đời này là vì vô minh trí, vì vô minh chi phối, và vì vậy cho nên là ít có người là giác ngộ, ít có người là thoát khỏi vô minh. Và cái chuyện mà ít người đó là giống như Đức Phật, ví như rằng một bầy chim nó bị xa lưới, Vì sao được vậy? Thì hiếm hoặc là ít có con chim nào mà thoát khỏi. Thì Đức Phật dùng một cái hình ảnh để bầy chim bị xa lưỡi để nói đến cái con người của chúng ta cũng vậy. Con người của chúng ta trong cái cuộc đời này là nó do cái vô minh chi chi phối, cho nên rằng là làm cho người mình là ít thấy được đường, ít thấy được cái nào lộ để mà thoát khỏi là cái sự bao vây của cái vô minh. Tất nhiên rằng là chẳng rằng con người mình phần đông là ngọc chìm vào trong cái khổ đau. Cái chuyện kể về một cái cô gái về chứng được quả dự lưu, chứng được quả dự lưu, và như vậy ta biết đây là cái quả vị đầu tiên trong bốn quả vị, phải không? Và chứng ngộ quả dự lưu đấy cũng có nghĩa rằng là đã thấy được cái bản chất của cuộc đời, hay có thể gọi là chứng ngộ. Đây là cái cuộc chứng ngộ đầu tiên, và những cái người chứng ngộ đầu tiên này được xem như rằng là đã được đặt chân vào cái quả vị thánh, là đó là cái quả vị đầu tiên là dự lưu. Còn cái câu chuyện kể là về một cái cô gái là dịch vãi. Thì cô này là hàng tuần hàng ngày vậy, thường hay là đến chùa để mà nghe Đức Phật thuyết pháp về pháp, về chánh pháp. Thì một hôm nọ thì bố của cái cô gái này rằng là yêu cầu cô gái này rằng là phải dịch gấp một cái số bài để mà cái việc cần thiết. Thì cô gái này là một cô gái hiếu thảo, và cô ta nghĩ rằng nếu như mà mình dịch vải mà gốc đó, thì mình sẽ bỏ đi cái nguyện dạng của Đức Phật. Cho nên là cô ta mới là bắt đầu nghĩ, cô ta mới bắt đầu rằng là dịch ngày và dịch đêm. Vì trước đây là chỉ dịch ở bình thường, nhưng mà nếu như dịch bình thường á, thì sẽ rằng là bỏ lỡ cái bộ dạng của Đức Phật. Cho nên cô ta dịch ngày dịch đêm, và đến cái ngày mà giao hàng mà cho bổ, thì cô trên đường đi ngang qua cái chỗ mà Đức Phật thuyết giảng, thì cô có thì giờ là đi vào bên trong á, nhưng mà lúc đó cô đi đến, rồi lúc đó là Đức Phật quản thể căn cơ của cái cô này rằng là sắp sửa là chứng quả, mặc dù là quả dự lưu, nhưng mà Đức Phật là quản hiểu thể sức cô này căn cơ đã tới, cho nên rằng là cái cô chủ nhật này khi mà đi ngang qua chỗ Đức Phật thì cô này mới để mấy cái hàng hóa ở bên ngoài, và cô ta tránh thủ đi vào, chen vào bên trong và đi đến Đức Phật. Thì tại vì rằng là Đức Phật biết căn cô này là gần tới rồi, và Đức Phật cũng quán chiếu và thấy cái thò màng của cô này á, cũng nằm là gần tới rồi, cho nên là Đức Phật tạo điều kiện cho cái cô này chứng ngộ. Thì cô này là chen cũng có chen đóng đóng, và cô đi đến Đức Phật đảnh lễ Đức Phật. Tại vì cô này rất là quý trọng, rất là tôn kính là Đức Phật. Thì cái đến á, đến gần Đức Phật, Đức Phật mới đặt bốn câu hỏi: ngươi từ đâu đến? Thì cô này trả lời: không biết. Ngươi đi đâu? Ngươi sẽ đi đâu? Không biết. Ngươi không biết à? Biết. Ngươi có biết không? Không biết. Thật cần cái gì nghe bốn cái câu hỏi và bốn câu trả lời. Ngươi từ đâu tới? Không biết. Ngươi sẽ đi đâu? Không biết. Không biết à? Biết. Có biết không? Không biết. Bốn câu hỏi, và cô này trả lời đáp là bốn cái câu là cộc lốc này. Lúc đó Đức Phật mới là hỏi: ngươi giải thích cho ta từng câu hỏi không? Thì cô gái này mới giải thích: khi Thế Tôn hỏi con là từ đâu tới, thì con nghĩ rằng là Thế Tôn là ý của Thế Tôn rằng là hỏi con kiếp trước ở đâu, cho nên con trả lời là không biết. Rồi câu thứ hai, khi Thế Tôn hỏi rằng rồi chúng ta nghe cái câu hỏi và trả lời thứ hai. Khi Đức Phật là hỏi cái cô gái này rằng là ngươi sẽ đi đâu, là không biết. Thì sở dĩ mà con trả lời không biết á, tại vì rằng là cái câu thứ hai con hiểu rằng á, khi mà Thế Tôn hỏi rằng là con sẽ đi đâu, thì con nghĩ rằng là cái thế giới mà sắp đến của con hay là kiếp sau của con là đi đâu á, thì con không biết. Rồi câu thứ ba, khi mà Thế Tôn hỏi rằng là không biết thì con nghĩ rằng là Thế Tôn hỏi con rằng là có biết rằng rồi là con cứ nghĩ rằng là Thế Tôn sẽ hỏi rằng là con có biết rằng con sẽ chết không, cho nên con mới trả lời biết. Câu thứ ba. Rồi câu thứ tư, khi Thế Tôn hỏi rằng là con có biết không, thì con cứ nghĩ rằng là Thế Tôn hỏi con rằng có biết được cái ngày chết không, cho nên con trả lời là không biết. Thì đó là những câu hỏi và câu trả lời chỉ có Đức Phật và cái cô thiếu nữ đó rằng là hiểu nhau. Vì rằng là Đức Phật biết rằng cái thọ mạng của cô thiếu nữ này không còn lâu nữa, cho nên là ngài muốn tạo cái duyên mà để khai thị cho cái cô này. Bởi vậy cho nên sau cái câu này á, thì Đức Phật là mới thuyết giảng một cái bài học ngắn cho cô này biết được rằng là cái sự là vô thường, là cái sự là vô thường của cuộc đời. Đó. Thì khi mà nghe xong cái bài pháp ngắn này thì cái cô gái này hiểu được cái bản chất của cái cuộc đời, của thế gian ấy, rằng nó gì, nó là vô thường, sinh diệt, có đó rồi mất đó. Và lúc đó sau khi nghe xong cái bài pháp đó thì cô này tiếp tục đi về nhà bố để mà giao cái món hàng mà bố yêu cầu. Thì khi mà về tới cái chỗ cái hạng dệt á, thì bố đang còn ngủ. Khi mà cô gái này vào đánh thức bố dậy á, thì ông dậy một cái cho ông, nghĩa là nửa tỉnh nửa mê mà, ông dậy cái ông hua tay, ông đụng nhầm cái chỗ cái máy dệt. Và lúc đó cái máy dệt đó nó mới bung cái thoi dệt bung làm sao vô nên đánh cái chỗ ngực của cô, và cô chết tại chỗ. Thì cái câu chuyện này lọt đến tai Đức Phật, và Đức Phật và những cái vị tỳ kheo hỏi rằng cô gái này sẽ đi đâu. Lúc đó rằng Đức Phật mới nói rằng cô gái này là do hiểu được cái bản chất của cuộc đời, cô này rằng là chứng được cái quả dự lưu và sẽ sinh về cõi trời Đâu Xuất và Tu Tăng, tất nhiên cảnh giới chư thiên. Đó. Thì ngang qua một cái câu chuyện này để chúng ta thấy rằng trong số những cái người mà nghe pháp á, chúng ta thấy rằng là có đủ mọi thành phần, trong đó có những cái người mà nói những người công nhân, những người mà phải nói bình dân là ít học thế này, nhưng mà cũng vẫn có cái duyên, vẫn rằng là tiến bộ, vẫn có cái hướng rằng là đi lên hoặc là khổ đau. Câu kể trong 75, như chim thiên nga bay, thần thông liền giữa trời, diễn thẳng ma ma quân, kẻ sĩ thoát đời này. như chim thiên nga bay. Thế nào? Là chỉ cho những con chim, những con chim thiên nga hắn bay giữa trời. Rồi thần thông liền giữa trời, đây là chỉ nói những cái người là những cái người tu hành khổ hành, khi mà chứng quả họ cũng có những cái thần thông là bay liền giữa hư không. Và những cái người có thần thông này là những cái người mà họ đã với cái sự tu tập đúng pháp, họ đã vượt qua được hay là chiến thắng được là những cái cám dỗ, hay là chiến thắng được là ma quân. Thì đây là một trong những cái câu kệ nói đến cái hiện tượng thần thông. Có một cái câu chuyện kể về là có tựa đề là 30 vị tỳ kheo bị mất. Thì một hôm là A Nan là hầu thị giả Đức Phật. Thì lúc ấy có 30 vị tỳ kheo để tiếp kiến Đức Phật. Thì khi 30 vị tỳ kheo này đi vào nói chuyện với Đức Phật thì A Nan đi ra đứng ở cổng, đứng coi như đứng ở ngoài cửa đó. Vì A Nan là thị giả và không được phép là nghe cái cuộc trao đổi giữa Đức Phật và 30 vị tỳ kheo đó. Thì sau một hồi là khá lâu, Đức Phật đi vào là A Nan từ cửa đi vào là không thấy 30 vị tỳ kheo này đâu hết. Thì A Nan mới hỏi Bạch Thế Tôn, hồi nãy có thể là 30 vị tỳ kheo vô đây nói chuyện với Thế Tôn, bây giờ họ đi đâu? Con có thể họ đi ra cửa đó. Lúc đó Đức Phật mới nói họ là những người đã chứng quả A La Hán rồi, và bây giờ họ đã đồng vân đi đi trên mây rồi. Tất nhiên là đi vào là không gian. Thì đây là một cái câu chuyện tiêu biểu nói lên rằng những người mà tu hành có những người rằng là có thần thông. Đấy là, có thần thông. Thì đối với đạo Phật á, thì có tới 6 loại thần thông. Có tới 6 loại thần thông. Chúng ta có thể biết là thần túc thông này, thiên nhị thông này, thiên nhãn thông này, đến là túc mạng thông này, rồi đến là thiên nhãn thông này, rồi đến lầu tận thông. Để mình kể lại câu này, thần túc thông á, và tất nhiên cái đi là những cái người mà có thể bay liền như chim, hoặc là có thể đồn hộ xuống đất, hoặc là có thể là đi xuống đi trên mặt nước mà không có gì, thần túc thông. Rồi đến là thiên nhị thông, là tai là có thể nghe được là tiếng nói của con người và của các loài phi nhân, có thể nghe được tiếng nói của những người trời hoặc là những cái con chim vật, có thể nghe và có thể hiểu. Đó là thiên nhị thông, thần túc thông, thiên nhị thông. Rồi đến là gì? Thiên nhãn thông, là mắt nhìn sang. Thiên nhãn thông. Rồi lúc đó đến là đến túc mạng, túc mạng thông là có thể nhớ được tiền kiếp của mình. Túc mạng thông là có thể nhớ được tiền kiếp của mình. Rồi đến là cái thần thông thứ năm là thiên nhãn thông. Lầu thần thông là thứ sáu. Túc mạng minh, rồi đến là và túc nằm minh hay là túc nằm thông là giống nhau. Rồi đến là tha tâm thông, cả thứ năm là tha tâm thông, là biết được là cái tiền kiếp hoặc là cái nơi đi của người khác, thấy được rằng là cái kiếp sống hiện tại hoặc là tương lai của người khác. Và cái thần thông thứ sáu là lầu thần thông, tất nhiên là dứt hoặc những cái phiền não, dứt hoặc những cái phiền não cuộc đời. Thì trong sáu loại thần thông đó thì Đức Phật ca ngợi thần thông là thứ sáu, thấy không? Đức Phật ca ngợi thần thông là thứ sáu. Thì nắm cái loại thần thông trước á, Đức Phật không có ca ngợi. Tất nhiên ý của ngài nói rằng có cũng được mà không có cũng cũng được. Và cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là cái lậu tận, lậu tận thông. Và chúng ta trong những cái bài học trước, lậu tận thông, lậu tận thông là hết, không còn lậu hoặc nữa. Lậu hoặc đây là chỉ cái cảm phiền não. Thì trong cái bài học trước chúng ta đã biết rằng là một Kiền Liên là một người là giỏi, giỏi về thần thông thế này, nhưng mà cụ vẫn không thoát được cái gọi là cái nghiệp báo ác, còn của ông đó thấy này, gọi là còn gọi là ác nghiệp, là vẫn phải chịu quả quả báo. Dầu có thần thông rồi nhưng mà cũng vẫn phải chịu quả báo do ác nghiệp. Bởi vậy cho nên rằng là chúng ta nên là cảnh giác rằng là đừng có bị mê hoặc bởi năm cái thần thông trước, mà chúng ta nên tập trung vào cái thần thông cuối cùng. Thần thông cuối cùng đó là lậu tận thông, là cái mà mình diệt trừ mọi phiền não và khổ đau. Đó, cái đó mới là thông. Một trăm bảy mươi sáu. Ai vi phạm một pháp, còn cái chữ một này chúng ta là bị khoa. Câu kể trong 76. Ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bạc bỏ đời sau, không ác nào không làm. Thì cái chữ một pháp này bị khoa đây là chỉ cho cái sự thật hay là chân lý. Còn cái chuyện một pháp mà bị khoa đây là ám chỉ cho cái sự thật hay là chân lý. Thì cái chân lý hay là cái sự thật là cái là cái pháp mà cái người hành giả mà nếu như không thực hành đúng như vậy thì sẽ không bao giờ là chứng quả. Vì cái một pháp đấy là chỉ cái chân lý và cái sự thật, mà mình làm khác đi á thì coi như khi mà nói lão là có nghĩa rằng là mình làm khác đi rồi. Vì chân lý là cái sự thật thế này, nhưng mà khi mình nói lão á tất nhiên là mình không có hành thì đúng xử đúng sự thật. Và những cái người mà đã có là nói lão rồi á, và nhất là không có tin có đời này đời sau nữa rồi á, thì họ tha hồ làm điều, tha hồ làm điều ác, không điều ác nào mà không làm. Thì ý đen của cái câu kệ này là mày, thì liên hệ câu kệ này có một cái câu chuyện, đó là cái cô Inka Mananika Manavika. Đấy là một cái cô gái rất đẹp, tu theo đạo, tu theo ngoại đạo. Thì chúng ta biết rằng là Đức Phật là một cái người mà bị ngoại đạo rất là ghét. Tại vì khi mà đạo Phật, khi mà Đức Phật xuất hiện á, thì dân chúng đi theo đạo Phật rất nhiều, và những cái người mà đi theo các đạo khác rất ít. Vì vậy nên ngoại đạo họ tìm cách để mà sát hại Đức Phật, hoặc là làm cho Đức Phật là giảm đi cái uy tín. Bởi vậy cho nên hôm đó họ mới nghĩ ra một cái âm mưu. Họ thấy rằng trong cái nhóm đệ tử họ có một cô gái rất là đẹp, thì những cái vị đạo sư này mới nói về cô gái này: bây giờ là ngươi có trung thành với ta không? Có. Vậy thì bây giờ ngươi hãy là làm những công việc sau đây. Thì đó là một cái âm mưu, rằng là cái cô gái này á, sau cái lời dặn dò chỉ dẫn của các cái vị đạo sư này rồi, thì sáng hôm sau cô gái này bắt đầu rằng là cứ chiều tối thì cô đi ngang qua cái nơi tinh xá mà Đức Phật ở, nhưng mà cô không đi vô chùa đó, mà cô đi thẳng tới mấy cái chùa của ngoại đạo năng gần đó, buổi chiều thì cô phải đi ngang qua tiệm xá Đức Phật. Thì mấy người hỏi rằng cô đi đâu đó, nên đi đâu mặc kệ xuống cái mắt thì hỏi. Xong rồi là sáng sớm thì cô cứ đi ngang qua từ giống như cô làm giống như từ cái chùa mà Đức Phật ở là cô đi ra. Cứ như vậy lọc đi lọc lại ngày qua ngày. Thế rồi 9 tháng 10 ngày trôi qua, thì lúc đó Đức Phật đang còn giảng pháp. Và cô này cô mới ngụy trang, cô mới đồn vải bên trong người, và ngụy trang làm thành cái bụng to giống như là 9 tháng rồi. Thì lúc đó Đức Phật đang thuyết giảng, chỗ đại chúng đông như vậy, thì cô này cô mới đi vào, mà cô xong đi vào trước Đức Phật. Và cô nói rằng: ông khẽ thuyết giảng nhỉ, này Sa Môn kia khẽ thuyết giảng nhỉ, còn cái chuyện của tôi đây ông tính thế nào? Bây giờ sắp sửa đến khai hoa nở nghì rồi mà ông lo chuyện gì đấy? Thế là bởi vì nghe có chuyện này chứ, có người còn một người chưa. Thì cô ta mới nói rằng sắp sửa đến còn đến ngày rồi mà tại sao mà ông không lo gì là cho tôi hết? Đó Đức Phật mới trả lời, bình tĩnh Đức Phật trả lời rằng: cái chuyện này chỉ có ta và ngươi biết mà thôi. Thì lúc đó là cô ta trả lời: đúng rồi, chỉ có là ông và tôi biết tôi chứ ai biết được. Thì lúc đó là phải nói là căng rồi đó. Rồi lúc đó đang là trời để thích, lúc đó đang là tiếng trời mới thấy rằng là cái hiện tượng mà xảy ra ở tại những chỗ cái tính xá của Đức Phật. Thì để thích mà bắt đầu cự là Tử Thiên Vương, là bốn cái vị là trời mà hộ pháp, tự Tử Thiên Vương rằng là biến thành bốn con chuột, nó mới rút vào trong cái bụng ba, nó mới bắt đầu cắn, mà nó cắn hết cái sợi dây mà nó buộc vải. Khi mà nó cắn đứt một cái rồi thì có như vải trong rớt ra, nó rớt ra một cái rồi thì lúc đó là mấy Phật tử lúc đó là mới bắt đầu là nạt ngồi con cô này: ngươi tới đây là ngươi dám là mà lì rằng là đạo sư là tốn kiện của ta, ái cũng nhăn nhau như này, cô này sợ quá té còn cắm đầu chạy. Thì cắm đầu chạy ra một cái rồi thì trong cái câu chuyện nó kể rằng là cô là bị một cái tai nạn bất ngờ và sau đó chết là thế thảm. Thì cái câu chuyện này là sau đó các cái vị tỳ kheo sau đó các vị tỳ kheo mới họ mới là tối về mới là hỏi Đức Phật là sau khi cái cô này chết rồi sẽ đi đâu. Thì Đức Phật nói rằng là cô này rằng là cô sẽ bị đọa vào địa ngục, và cô này không phải chỉ nói láo là đời này mà đời trước cô đã từng nói láo và đã từng nói láo như vậy rồi. Thì mình Đức Phật mới kể cái tiền kiếp của cô này. Cô này trước đó trong một cái tiền kiếp của cô ta rằng là một cái vị hoàng hậu. Thế rồi thì cái cô này cô lại yêu một đứa con hay tất nhiên một là một cái vị hoàng tử của vua, tại vì chúng ta biết rằng vua có nhiều vợ lắm, thế là mà bà này lo hoàng hậu là vợ chính, vậy mà bà lại đi thương là một cái đứa hoàng tử, một cái người là một cái người con của cái bà khác. Thế nhưng mà hoàng tử này không có đáp lại, không có đáp lại, cho nên là bà ta là mới nghĩ kế để mà ám hại cái chàng hoàng tử này. Bà ta là tự mình rằng mà tất nhiên là cào xẻ tay áo quần rách tạc tơi này kia, phải là có những cái vết xước. Thì bà ta là từ rằng là giàn cảnh như rằng là sau một cái trận là giàn co thế này. Rồi bà ta mới đến sâu với vua, nói rằng là vua là tại sao có những cái việc này, tại sao ngươi là tạ tới như vậy. thì nói rằng là chính rằng hoàng tử chính hoàng tử đã tới làm chuyện này, và coi như rằng là hầu phải và chống đỡ như thế vậy. Và khi mà nhà vua mà được nghe tin như vậy thì nhà vua mới bắt đầu làm sự đấm nhiệt sứ với những đài đài hoàng tử này qua một cái nơi khác. Nhưng mà sau đó rồi câu chuyện là lột tẩy, và sau đó Đức Phật đã là ám đạt, sau đó nhà vua là đã bắt đầu trì tội là cái bà hoàng hậu này. Đó. Thì như vậy qua một cái câu chuyện này để thấy rằng rằng là nghĩa là nó có những cái sự rằng là đời này và đời khác, và nếu như những cái người nào mà không những cái người nào mà nói láo, tất nhiên nói sai cái sự thật, là như vậy những người này họ không đi đúng đường, không đi đúng với chân lý. Đó. Thì đây là một cái câu chuyện để nói là để nói đến rằng chân lý là cái sự thật, và những ai mà không đi đúng cái sự thật đó là sẽ bị khổ đau. Và trong đó nói láo là một cái đi sai cái sự thật. Câu kệ 177: keo kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Thì trong câu kệ 177 này nói lên hai cái hành động. Một cái hành động là keo kiết, và một cái hành động rằng là bố thí. Và những cái hành động mà keo kiết thì chắc chắn rằng là sẽ không có cái được cái niềm an vui, và những ai mà bố thí thì sẽ được là hưởng được cái phước báo. Và chúng ta biết rằng là có những cái câu chuyện mà có những cái người giàu có, những người có tiền có bạc nhưng mà không dám tiêu, không dám xài và không dám cúng dường bố thí. Thì khi đó khi mà các vị tùy theo hỏi Đức Phật thì Đức Phật là trả lời rằng những cái vị đó sẽ chết, và chết trong sự nghèo khó. Thế này, tuy nhiên những cái người giàu mà họ cao kiết, không có cái bố thí cúng dường, thì họ sẽ chết trong sự nghèo, trong sự là nghèo khó. Thì chúng ta thấy là cũng dễ hiểu thôi. Bây giờ họ có tiền có bạc mà họ không dám tiêu, thế nào? Họ không dám tiêu, họ không dám xài. Thì như vậy họ có tiền mà cũng giống như là không có vậy, phải không? Đó là nói về mặt vật chất. Còn nói về mặt tinh thần thì rõ ràng là những cái con người như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng có ái ương. Những cái con người mà coi như họ giàu có nhưng mà họ khen kiếp buồn xịt, thì rõ ràng trong cái quan hệ giữa người và người á, chắc chắn họ sẽ không gây được cảm tình của nhiều người, thế nào? Và chắc chắn rằng là họ sẽ trở nên bị cố lập. Đó. Thì đây là cái mà phải nói rằng là cái quả trước mắt mà mình có thể thấy. Còn ngược lại là những cái người mà có cái bộ thì cũng như là có cái tâm mà rộng mở, và chúng ta biết rằng những cái người đó như là khoa học đã chứng minh, thì những cái người mà có cái tâm rộng rãi cởi mở thì họ cái sự cúng dường còn là kèm theo đó là cái niềm vui. Khi họ làm cái việc thiền nào đó thì tự nhiên cái người họ nó tỏa lên một cái niềm vui, và cái niềm vui đó là nó tạo cho cái người nó có một cái sức đề kháng chống lại với bệnh tật, và làm cho cái người của họ là hầu như trẻ mãi mà không già. Thế này thì đây là cái mà khoa học người ta thấy rằng là nó có, là cái vấn đề mà thiền nó chỉ liên quan đến cái niềm vui, mà cái mà ngược lại á, keo kiết buồn xịt thiền liên quan lại với cái khó chịu, còn khó chịu nghĩa tâm hồn không được cởi, tâm hồn không được cởi mở, và đó là khi mà cái những cái tâm lý này mà khởi lên á, thì con người mình nó sẽ bị mất sức để đề kháng, và từ đó mà bệnh tật nó xâm nhập, làm cho người đó rằng là không được là vui vẻ, làm cho những người đó dễ bị bệnh tật. Thì đây là cái mà chúng ta biết rằng là mọi cái hoạt động của chúng ta nó đều có ảnh hưởng về sinh lý và tâm lý. Và khoa học người ta chứng minh là điều này có. Rồi chúng ta qua câu kệ 178 cuối cùng: hơn phóng lạnh cõi trời cõi đất, hơn được sinh cõi trời, hơn chủ trì vũ trụ, quả dự lưu tối thắng. Thì cái câu kệ cuối cùng đây á, để nói lên rằng trong những cái chuyện của thế gian á, dù rằng là chúng ta có thể được làm vua thống lãnh là cõi đất, rồi dù chúng ta có thể được sinh lên cõi trời mà làm vua, nhưng như cõi trời là đế tích, là Sakka, là đế tích, là cõi trời là của vua, hoặc rằng là làm chủ trì vũ trụ, đây là chỉ cho cái đấng là Phàm Thiên. Theo quan điểm của người Ấn Độ là Phàm Thiên là cái vị mà nó là sáng tạo hay là chủ trì cái vũ trụ này, thế nào? Thì dù rằng là những cái vị này là cái mơ ước của nhiều người theo cái quan điểm của Ấn Độ thời bấy giờ, nhưng mà tất cả những cái người đó dù rằng là vua, dù rằng đó là đế tích ở cõi trời, dù rằng đó là Phàm Thiên trụ của đạo vũ trụ, thì ba cái hạng người này thì cái hạnh phúc thì phải, hay là nói rằng là về cái công đức hay là hạnh phúc là không bằng là cái người quản vị đầu tiên trong Phật giáo, đó là quả dự lưu đó. Thì đây là một cái bài kệ Đức Phật cho chúng ta một cái so sánh là giữa Phật giáo và một số quan niệm tín ngưỡng của Ấn Độ thời bấy giờ. Thế này đó. Thì như vậy là một lần nữa để cho chúng ta thấy rằng trong cái thế gian này, kể cả cõi Ta Bà cũng như cõi chư thiên, cũng như cả cái cõi trời của các tôn giáo khác, thì trong số những cái quan niệm tín ngưỡng đó, thì cái quan niệm tu tập theo đạo Phật là phải nói là tối thượng. Mình thấy rằng là khoan nói cả quả vị khác đó, là ngay quả dự lưu là cái quả vị đầu tiên á, là cũng đã thấy hơn hơn cả cái quả vị, nghĩa là sự hạnh phúc an vui hơn cả cái sự tu tập trước. Rồi như vậy chúng ta thấy rằng trong cái phẩm là thế gian này, qua những câu kệ này, Đức Phật đã chỉ cho chúng ta trong cái cuộc đời này rằng là nó rối rắm, tham sân si, và những cái rối rắm này không những chỉ đời này mà còn nhiều, nó có cái sự gọi là nhân quả báo ứng qua nhiều đời. Và qua cái phẩm này, Đức Phật cũng chỉ cho chúng ta thấy rằng cái nào mình nên tu tập, cái nào mình nhắm đến. Thế là ngay cả trong một cái pháp môn của nhà Phật, chẳng hạn như là có 6 cái thần thông, nhưng mà ngài đặt nằm cái lậu tấn thần thông, ngay trong nội bộ Phật giáo ngài chỉ cho chúng ta thấy được cái giảng tiền nào cần thêm. Và cũng trong cái phẩm này, ngài chỉ cho chúng ta có một cái sự so sánh giữa đạo Phật và một số quan điểm của các tín ngưỡng khác, để thấy rằng cái mà chúng ta cần phải nên theo đó, rằng đó là cái con đường đi bằng hành đạo, con đường thoát khổ là tu viện thân thể. Rồi thì chúng ta xin dừng lại đây, xin
nguyện đem trong đức này hướng về khắp tất cả để tự hóa chúng sanh đều trọn thành Phật.
về những ngày đáng sống, không giận mừng, không oán ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp người phương, như gió lòng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tan lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sâu lưng bao ế trước thiên hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát dài không bao gai khó, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bình giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chê, tấm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt xa, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành keo chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của ngài, sáng soi đời dù người tới bờ vui. Ta hãy sống với những ngày đang sống, không giận mừng, không oán ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp người phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tan lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sâu lưng bao ế trước thiên hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát dài không bao gai khó, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bình giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chê, tấm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt xa, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành keo chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của ngài, sáng soi đời dịu nghe tới bờ vui, vững bước chân nói đức hạnh của ngài, sáng soi đời dịu nghe tới bờ vui, vững bước chân nói đức hạnh của ngài, sáng soi đời dịu nghe tới bờ vui.